Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Open Veins of Latin America của Eduardo Galeano là một tác phẩm lịch sử chính trị và kinh tế rất nổi tiếng, xuất bản lần đầu vào đầu thập niên 1970. Cuốn sách không đi theo lối kể lịch sử theo mốc thời gian thông thường, mà lần theo các dòng tài nguyên đã bị khai thác qua nhiều thế kỷ, từ vàng, bạc, cacao, cà phê đến dầu mỏ và khoáng sản. Từ đó, Galeano cho thấy cách mà chủ nghĩa thực dân rồi chủ nghĩa đế quốc hiện đại đã định hình sự lệ thuộc và tình trạng kém phát triển ở Mỹ Latin. Tác phẩm kết hợp nghiên cứu tư liệu với giọng văn mạnh mẽ, giàu hình ảnh nên vừa có giá trị học thuật, vừa mang sức nặng phê bình xã hội. Đây là một cuốn sách quan trọng với những ai muốn hiểu nguồn gốc lịch sử của bất bình đẳng trong khu vực. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lịch sử Mỹ Latin được kể qua dòng chảy tài nguyên bị hút cạn. Điểm đặc biệt đầu tiên của cuốn sách là cách tổ chức nội dung. Galeano không trình bày lịch sử Mỹ Latin như một chuỗi triều đại, sự kiện hay nhân vật chính trị, mà theo dấu những thứ được khai thác và xuất khẩu. Vàng, bạc, đường, cacao, cà phê, cao su, dầu mỏ và nhiều loại khoáng sản trở thành trục kể chuyện chính. Cách nhìn này giúp người đọc thấy rằng sự giàu có của lục địa không hề biến thành thịnh vượng cho cư dân bản địa, mà chủ yếu chảy sang châu Âu và Hoa Kỳ. Nhờ cách sắp xếp đó, cuốn sách làm rõ một logic xuyên suốt của lịch sử khu vực, đó là tài nguyên tự nhiên càng phong phú thì mức độ bị can thiệp và bóc lột càng sâu. Đây không chỉ là một lựa chọn văn chương, mà còn là một lập luận lịch sử về cách quyền lực, kinh tế vận hành qua nhiều thế kỷ. Thứ hai, chủ nghĩa thực dân để lại nền kinh tế lệ thuộc và mô hình xuất khẩu đơn nhất. Một trọng tâm lớn của sách là cách nền kinh tế thuộc địa được thiết lập để phục vụ bên ngoài, chứ không phải để phát triển nội lực địa phương. Galeano cho thấy, các nền kinh tế Mỹ Latin thường bị ép vào mô hình chuyên canh và xuất khẩu nguyên liệu thô, trong khi hàng chế biến, máy móc và giá trị gia tăng lại phải nhập từ các trung tâm quyền lực. Kết quả là các quốc gia trong khu vực trở nên phụ thuộc vào một vài mặt hàng, rất dễ tổn thương trước biến động giá cả và nhu cầu từ nước ngoài. Lập luận này gần với lý thuyết phụ thuộc, tức là nghèo đói không chỉ là tình trạng thiếu phát triển tự thân, mà còn là hệ quả của một cấu trúc thương mại bất bình đẳng kéo dài. Cuốn sách vì thế không chỉ kể về quá khứ bóc lột, mà còn giải thích vì sao nhiều nền kinh tế trong khu vực khó đa dạng hóa và khó kiểm soát nhịp phát triển của chính mình. Thứ ba, bạo lực đối với người bản địa và nô lệ là nền móng của sự tích lũy ban đầu. Galeano nhấn mạnh rằng sự giàu có ban đầu của các đế quốc châu Âu không đến từ trao đổi bình đẳng, mà từ chinh phục, cưỡng bức lao động và hủy diệt cộng đồng bản địa. Người bản địa bị tước đất, bị ép làm việc trong điều kiện tàn khốc, còn hàng triệu người châu Phi bị đưa tới châu Mỹ trong hệ thống nô lệ để phục vụ các đồn điền và mỏ khai thác. Từ góc nhìn này, cuốn sách cho thấy tích lũy tư bản ban đầu của thế giới phương Tây gắn chặt với bạo lực có hệ thống ở Mỹ Latin và vùng Caribe. Điều quan trọng là Galeano không mô tả bạo lực như một hệ quả phụ, mà coi đó là phương thức vận hành cốt lõi của toàn bộ tiến trình. Nhờ vậy, người đọc hiểu rằng sự phát triển của một số trung tâm giàu có trong lịch sử đã được xây dựng trên sự tước đoạt lâu dài đối với các xã hội bị trị. Thứ tư, sự can thiệp của Hoa Kỳ và việc ngăn cản công nghiệp hóa ở khu vực. Tác phẩm cũng chuyển từ thời kỳ thuộc địa cổ điển sang giai đoạn đế quốc hiện đại, đặc biệt là vai trò của Hoa Kỳ tại Mỹ Latin. Galeano phân tích cách các lợi ích nước ngoài tác động vào chính sách, kinh tế và chính trị của các quốc gia trong khu vực, nhất là khi họ cố gắng quốc hữu hóa tài nguyên hoặc xây dựng công nghiệp riêng. Theo lập luận của ông, khi một nước Mỹ Latin tìm cách giữ lại lợi nhuận hoặc tăng quyền tự chủ kinh tế thì áp lực tài chính, ngoại giao và quân sự thường xuất hiện để bảo vệ trật tự có lợi cho bên ngoài. Cuốn sách vì thế không chỉ nói về thương mại mà còn nói về quyền lực nhà nước và bạo lực chính trị. Lối phân tích này giúp người đọc hiểu rằng sự lệ thuộc kinh tế không tách rời sự lệ thuộc chính trị và công nghiệp hóa ở khu vực thường bị kìm hãm không phải vì thiếu năng lực, mà vì bị đặt trong một hệ thống quốc tế bất lợi. Cuối cùng, phong cách kết hợp tư liệu, phê bình và giọng văn giàu sức lay động. Một giá trị lớn của cuốn sách nằm ở cách viết. Galeano kết hợp dữ kiện lịch sử, phân tích kinh tế và giọng văn giàu cảm xúc để tạo ra một tác phẩm vừa chặt chẽ, vừa dễ tác động đến người đọc. Ông không viết theo kiểu trung tính lạnh lùng, mà chủ ý làm cho những con số, dòng hàng hóa và cơ chế quyền lực trở nên hữu hình, gần với trải nghiệm con người. Chính phong cách này giúp tác phẩm vượt ra khỏi phạm vi một khảo cứu học thuật thông thường, trở thành một văn bản có ảnh hưởng chính trị và văn hóa rộng lớn. Tuy vậy, giọng văn mạnh mẽ cũng khiến sách mang lập trường phê phán rõ rệt, đặc biệt là với chủ nghĩa tư bản ngoại vi, chủ nghĩa đế quốc và các cấu trúc lệ thuộc. Điều đó làm nên bản sắc của tác phẩm vì nó không chỉ giải thích lịch sử, mà còn buộc người đọc đặt câu hỏi về cách lịch sử thường được kể bởi những trung tâm quyền lực. Kết luận, Open Veins of Latin America phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử Mỹ Latin, kinh tế chính trị, nghiên cứu hậu thuộc địa và các vấn đề bất bình đẳng toàn cầu. Sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội hoặc độc giả muốn hiểu vì sao một khu vực giàu tài nguyên lại phải chịu tình trạng phụ thuộc kéo dài, đều sẽ tìm thấy ở đây một khung giải thích rất mạnh. Giá trị thực tế của cuốn sách là giúp người đọc nhìn ra mối liên hệ giữa khai thác tài nguyên, cấu trúc thương mại bất cân xứng, can thiệp chính trị và sự phát triển không đồng đều giữa các quốc gia. Giá trị trí tuệ của nó là buộc ta đọc lịch sử từ phía những người bị bóc lột, thay vì chỉ từ góc nhìn của đế quốc hay thị trường. So với nhiều sách lịch sử thông thường, tác phẩm này nổi bật vì vừa giàu dữ kiện, vừa có sức phê bình đạo đức rõ rệt, lại được viết bằng một giọng văn có tính văn học cao. Chính sự kết hợp giữa nghiên cứu, lập luận và sức lay động đã khiến nó trở thành một tác phẩm kinh điển. Nếu bạn muốn ủng hộ Eduardo Galeano, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!